thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 23 tháng 3 có những nội dung chính sau.
Đề cao quyền làm chủ của nhân dân, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở là hoạt động nổi bật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ qua.
Sáng nay 23 tháng 3, kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12 được khai mạc trọng thể tại Hội trường lớn Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ nên nội dung chính của kỳ họp lần này tập trung tổng kết hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.
Trong những năm qua, Hội người cao tuổi, Chi hội 15 phường Quang Trung luôn được đánh giá là đơn vị có nhiều hoạt động nổi bật, đặc biệt là phong trào văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao. Chuyên mục người cao tuổi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Thưa quý vị và các bạn, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở là hoạt động nổi bật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ qua. Điều này không chỉ phát huy quyền làm chủ của nhân dân mà còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của các cơ quan dân cử. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tham gia tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, từ đó góp phần khẳng định vai trò của đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng với đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất ký kết một chương trình phối hợp công tác cho cả nhiệm kỳ. Sau 5 năm nhìn lại, những vấn đề mà Mặt trận Tổ quốc nêu, kiến nghị với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cơ bản đã được các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét và giải quyết. Đơn cử trong nhiều lần tiếp xúc cử tri do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp tổ chức tại huyện Định Hóa, người dân đã phản ánh tình trạng các tuyến đường cấp phối được đầu tư theo nguồn vốn của chương trình 135 có chất lượng không đảm bảo và nhanh chóng xuống cấp. Những phản ánh này đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chuyển đến chính quyền địa phương để có phương án giải quyết. Ngay sau đó, huyện Định Hóa đã xây dựng kế hoạch và bố trí được nguồn ngân sách phục vụ bảo trì các tuyến đường do huyện quản lý. Đồng thời khuyến khích động viên nhân dân huy động các tổ chức doanh nghiệp đóng trên địa bàn cùng góp sức, góp của để bảo trì, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng giao thông. Những năm gần đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc cử tri rất bài bản và ngày càng đổi mới cả về nội dung và hình thức. Số cuộc tiếp xúc tăng lên và đặc biệt chú trọng đến tổ chức các buổi tiếp xúc ở các xóm, bản, tổ dân phố và khu dân cư nhiều hơn so với nhiệm kỳ trước. 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức được 1.007 cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp nhận 5.886 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Trên thực tế, thông qua hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc, nhiều đại biểu dân cử đã thể hiện được bản lĩnh, tâm huyết của người đại diện cho quyền lợi của người dân. Đơn cử xóm Phú Nam 3 và 4 xã Phú Đô, Phú Lương là một trong những mô hình điểm về công tác giám sát và phản biện xã hội được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng. Ông Lê Văn Thành, trưởng ban công tác mặt trận xóm Phú Nam 3, chia sẻ về việc giám sát công trình đường bê tông liên xóm đoạn qua Phú Nam 3 dài hơn 1 km. Công trình được nhà nước hỗ trợ 65% kinh phí, người dân đối ứng 1,2 triệu đồng một khẩu. Ủy ban Nhân dân xã giao cho xóm chịu trách nhiệm giám sát chính. Tổ giám sát cộng đồng gồm 9 thành viên được thành lập đã thường xuyên theo dõi, kiểm tra trong suốt quá trình làm đường. Chính nhờ sự sát sao này mà tổ đã phát hiện đơn vị thi công trộn bê tông không đúng quy cách và đường không có vách ngăn ở giữa. Những sai phạm này đã kịp thời được đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Phú Đô nắm bắt phản ánh lên cấp có thẩm quyền. Kết quả đơn vị thi công đã phải làm lại đường đảm bảo tiêu chuẩn. Đây chỉ là một trong hàng trăm vụ việc sai phạm được phát hiện qua hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, trong đó Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò nòng cốt. Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khẳng định, công tác phối hợp xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh phải tiến hành thường xuyên và lâu dài, liên tục đổi mới để phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là khi người dân có những yêu cầu ngày càng cao đối với các cơ quan quyền lực của nhà nước ở các cấp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc không ngừng nỗ lực để các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nghe được nhiều hơn ý kiến trực tiếp từ cử tri, nhân dân, đặc biệt là những vấn đề nóng để phản ánh tới Quốc hội và chính quyền các cấp.
Sáng nay 23 tháng 3, tại hội trường Ủy ban dân tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 16 Hội đồng dân tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2011-2016. Các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1, Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban dân, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và lãnh đạo các sở ngành của tỉnh đã đến dự. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh khẳng định, kỳ họp thứ 16 là kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 12. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dành nhiều thời gian thảo luận về kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân tỉnh. Những kết quả đã đạt được, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, yếu kém, để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong hoạt động của từng cơ quan sẽ là cơ sở tiền đề để tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp trong nhiệm kỳ 2016-2021. Ngoài ra, kỳ họp sẽ xem xét và cho ý kiến vào báo cáo, nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng hạ tầng khu du lịch Hồ Núi Cốc, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa. Cũng tại kỳ họp sáng nay, các đại biểu đã được nghe 7 báo cáo và một thông báo của Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trình tại kỳ họp. Trong đó tập trung vào báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 12, nhiệm kỳ 2011-2016. Nhiệm kỳ qua, với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung, chất lượng các kỳ họp được nâng lên, đã tổ chức thành công 15 kỳ họp, ban hành nhiều quyết sách quan trọng, trong đó có những chính sách tạo bước phát triển đột phá trên một số lĩnh vực, góp phần quan trọng trong việc tranh thủ mọi cơ hội, phát huy tốt những tiềm năng lợi thế, nội lực của địa phương để thúc đẩy phát triển một cách toàn diện. Tới dự và phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã chúc mừng những kết quả mà Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đạt được trong nhiệm kỳ qua, để tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Đồng chí đề nghị:
một là chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo theo đúng tiến độ và thời gian, quy trình, quy định, đảm bảo sự an toàn và tiết kiệm. Hai là tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội năm 2016 ngay từ những tháng đầu của năm. Ba là quan tâm triển khai thực hiện tốt các chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, gắn với việc thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững, tăng cường đổi mới về công tác quản lý giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt về công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và tạo việc làm ổn định cho người nghèo, người lao động ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Bốn là thực hiện tốt về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ngay sau kỳ họp của Hội đồng Nhân dân lần này, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các đơn vị địa phương trong toàn tỉnh cần chủ động xây dựng về chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua. Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết trên, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động của các cơ quan dân cử, xứng đáng với vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực của nhà nước tại địa phương, đáp ứng với nguyện vọng, sự mong đợi của cử tri trong toàn tỉnh.
Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục làm việc tại hội trường để nghe các báo cáo do Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành tư pháp trình tại kỳ họp, đồng thời chia tổ thảo luận, cho ý kiến vào nội dung các báo cáo tờ trình được trình tại kỳ họp. Nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, thời gian qua, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã tăng cường phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các cuộc thanh tra thường xuyên cũng như thanh tra theo chuyên đề. Theo đó, trong năm 2015 đã tiến hành 8 cuộc thanh tra đối với 76 cơ sở. Lĩnh vực thanh tra tập trung vào việc thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ, lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp. Qua thanh tra đã phát hiện 16 cơ sở vi phạm, chiếm 21,05% số cơ sở được thanh tra. Trong đó phạt cảnh cáo 4 cơ sở, phạt tiền 12 cơ sở với số tiền là 34,6 triệu đồng. Hành vi vi phạm chủ yếu là không đảm bảo điều kiện theo quy định để người có thẩm quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, lượng hàng hóa dịch vụ, sử dụng phương tiện đo, chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực, biển hiệu không ghi tên thương nhân đầu mối cung cấp xăng dầu, buôn bán và sản xuất hàng đóng gói sẵn mà định lượng hàng đóng gói sẵn có giá trị trung bình nhỏ hơn giá trị trung bình cho phép theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức cá nhân công bố, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, chế biến, đóng gói hàng hóa và bán bao bì mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý.
Đoàn Thanh niên Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên vừa tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong suốt chặng đường rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đoàn trường đã tổ chức nhiều phong trào thi đua hưởng ứng phát động của thành đoàn, tổ chức thành công giải thể thao học sinh cấp trường. Đoàn trường đã tổ chức được 5 chương trình tình nguyện mùa đông tại huyện Võ Nhai, huyện Đồng Hỷ và tỉnh Lạng Sơn, tích cực trong công tác hỗ trợ học sinh sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia. Cho biết thêm về hoạt động công tác đoàn, anh Phạm Chí Hiếu, bí thư Đoàn trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên nói.
Đoàn trường Trung học Phổ thông chuyên đã chú trọng vào công việc là giáo dục đạo đức cho các em học sinh thông qua các hình thức là các buổi tuyên truyền pháp luật hoặc là thông qua những buổi sinh hoạt dưới cờ, lồng ghép nội dung vào các sinh hoạt chủ điểm của đoàn. Và nhằm thiết thực chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thì trong thời gian vừa qua, Đoàn trường Trung học Phổ thông chuyên đã phát động các cuộc thi, ví dụ như cuộc thi làm video clip về vấn đề vô cảm trong giới trẻ hiện nay, hoặc là các cuộc thi liên quan văn hóa, văn nghệ, các cuộc thi thể thao để chào mừng ngày thành lập đoàn. Thì qua các cuộc thi đấy thì các em học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên đã tham gia hết sức nhiệt tình, thể hiện sự sáng tạo của học sinh trong các công tác hoạt động đoàn, và qua đấy cũng thấy được là các em hết sức tài năng.
Kỷ niệm ôn lại truyền thống là một dịp quan trọng để nâng cao nhận thức và hành động, góp sức xây dựng đoàn vững mạnh. Qua đó, mỗi học sinh ý thức được phải trang bị hành trang, tri thức, rèn đức, luyện tài, xây dựng tinh thần tình nguyện và lối sống đẹp trong cộng đồng, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã có nhiều khuyến cáo về tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm của các loại đồ ăn được bày bán trước cổng trường, nhưng tại nhiều cổng trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn còn những quầy bán quà vặt vừa gây mất mỹ quan đô thị, vừa là nỗi lo của không ít các bậc phụ huynh về nguy cơ thực phẩm độc hại. Chúng tôi có mặt tại cổng trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên vào giờ tan học. Những quán bán hàng ăn vặt tại đây đã thu hút một lượng khách không nhỏ các thượng đế là học sinh trong trường. Chỉ cần đồ nghề đơn giản là xe đẩy, bếp than, chảo, dầu ăn, dao kéo, v.v. Vậy là đã đủ phương tiện để cho ra lò các loại thực phẩm phong phú, đa dạng như thịt xiên chiên, xúc xích rán và các đồ ăn vặt như bim bim. Các đồ ăn này đều có đặc điểm chung là hình thức màu sắc sặc sỡ, bắt mắt, thêm vào đó là giá thành rẻ đến bất ngờ.
Những cái đồ ăn đấy thì mình cũng không biết, cũng có cái nó có nguồn gốc, cũng có cái ví như nó chẳng có tem mác thì mình cũng không biết được là nó nhãn mác từ đâu, chiết xuất như nào, thịt thà như nào thì mình cũng không rõ, cái đấy thì mình cũng không dám nói là không bảo đảm chất lượng. Thế nhưng có điều là những cái đồ đấy mình không rõ nguồn gốc thì cũng tốt nhất là hạn chế.
Theo quan sát của chúng tôi, các dụng cụ chế biến cơ bản nhìn rất mất vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ cao về mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe cho người sử dụng. Dù biết rằng các hàng rong cổng trường cơ bản là không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng với một số phụ huynh, vì nhiều lý do như bận công việc nên không có thời gian để chuẩn bị cho con ăn sáng tại nhà, chiều lòng khi con đòi ăn và có ý nghĩ ăn ít thì không ảnh hưởng tới sức khỏe. Vì vậy, họ vẫn mua hoặc cho tiền để con tự mua. Trao đổi với một phụ huynh học sinh trường tiểu học Đội Cấn, thì được ông giải thích rằng.
Ông ơi, ông có hay mua quà vặt cho các cháu ở cổng trường không ạ?
Thỉnh thoảng đi đón cháu thì mua cho cháu mấy nghìn cho nó ăn, cho nó về cho nó khỏe quấy.
Thế thì ông thấy là cái những cái quà ăn vặt này có đảm bảo an toàn?
Chắc chắn là không rồi.
Thế thì tại sao mà vẫn mua cho các cháu ạ?
Vâng, nhưng mà nó thích thì mình cứ mua cho nó tí.
Thế thì ông quan điểm của ông về những cái quà ăn vặt này, ông thấy nó như thế nào?
À, chắc là không được tốt lắm, nhưng mà thôi người ta bán thì mình cũng mua.
Còn một học sinh đang theo học tại trường tiểu học Đội Cấn cho biết.
Hôm nay con cảm thấy con này ăn kem này.
Thì con thích.
À dạ. Thế con có hay ăn những quả vặt khác ở cổng trường không?
Ít khi ạ.
Ít khi ạ. Thế ăn kem như này con có sợ đau bụng không?
À.
Thế ở nhà bố mẹ con có bảo là không được ăn gì không? Bố mẹ bảo như nào không?
Bố mẹ không bảo gì ạ.
À thế cô giáo có nhắc nhở cái việc mà ăn quả ở cổng trường hay như nào không? Cô giáo có bảo gì không?
Có.
Cô bảo như nào vậy?
Con không nhớ.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần từ 1 đến 3 nghìn đồng là các em học sinh đã có thể mua được những cái sản phẩm như thế này. Tuy nhiên một điều cho thấy rằng là những cái sản phẩm này không hề có nhãn mác, ngày sử dụng cũng như là xuất xứ. Vậy thì liệu rằng những cái sản phẩm này có đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm hay không?
Được biết, thông tư liên tịch số 08 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế ban hành năm 2008 đã quy định Ban giám hiệu các trường phải phối hợp với chính quyền địa phương kiểm soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cấm các loại hàng rong bán thực phẩm xung quanh các trường học khi không đủ các điều kiện vệ sinh theo quy định. Quy định rõ ràng như thế, nhưng thực tế, các quán ăn không bảo đảm vệ sinh vẫn vô tư mọc trước các cổng trường. Cấp bậc phụ huynh học sinh thì dù có mọc thêm mắt, cũng khó lòng mà biết được con mình ăn gì, uống gì khi đến trường. Để tránh các ẩn họa khôn lường về sức khỏe đối với các học sinh, rất cần các ngành chức năng và chính quyền địa phương tích cực vào cuộc để giải quyết triệt để tình trạng này.
Chuyên mục dành cho người cao tuổi.
Kính thưa các cụ và quý vị, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao là một trong những món ăn tinh thần của những hội viên cao tuổi tổ 15 phường Quang Trung. Với các hoạt động thường xuyên, hình thức sinh hoạt đa dạng đã góp phần tạo ra sân chơi văn hóa cho người cao tuổi, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào tuổi cao gương sáng.
Dù mái tóc mây bạc đã nhiều, đây
những câu hát ngọt ngào đầm thắm của các cụ là một trong những buổi tập văn nghệ của chi hội người cao tuổi tổ 15 phường Quang Trung. Hàng tháng, chi hội tổ chức ít nhất 2 buổi luyện tập văn nghệ như thế này cho các hội viên tham gia. Hiện nay chi hội người cao tuổi tổ 15 có trên 50 hội viên sinh hoạt thì có đến gần 20 hội viên tham gia các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng của tổ, dân phố và chi hội. Mặc dù tuổi đời đều đã cao nhưng với phương châm người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội nên ngoài việc tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương thì việc tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao là món ăn tinh thần giúp người cao tuổi vui khỏe hơn. Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Huyền Thanh, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi tổ 15 phường Quang Trung cho biết. Từ khi chi hội người cao tuổi của tổ dân phố thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao, thì không khí và nếp sống của tất cả các hội viên trong chi hội đều vui vẻ và phấn khởi hơn. Không những thế, còn có tác động lôi cuốn đến tất cả mọi người xung quanh và con cháu cùng tham gia.
Trong cái câu lòng cốt là cái câu lạc bộ văn nghệ của người cao tuổi thường xuyên là tập luyện để phục vụ cho những ngày lễ và các ngày kỷ niệm. Ngoài ra thì trong câu lạc bộ văn nghệ ra thì còn có cái đội dưỡng sinh. Một số các hội viên thì thuộc câu lạc bộ phường thì các buổi sáng thì ra phường tập theo phường, và còn một số chị em mà hoàn cảnh, bà con mà hoàn cảnh bận thì tập buổi tối hay buổi sáng thì các cụ thường đi bộ để cho tăng cường cái sức khỏe. Mà khi mà tổ chức được cái chương trình ấy thì hội viên chúng tôi rất là phấn khởi, rất là vui, và thấy được tổ chức theo cái tập thể như vậy thì các cụ, nhiều cụ tham gia và rất là nhiệt tình. Ngoài ra không phải là chỉ có riêng các cụ mà còn tác động tốt đến các con cháu và anh chị em trong khu dân cư. Cũng thấy là các cụ già mà còn tập thì mình trẻ mình cũng phải tập. Ví dụ đi bộ buổi sáng này, đi bộ buổi tối này. Thế rồi văn nghệ thì cũng tham gia, bây giờ các lớp trẻ cũng tham gia cùng với các cụ.
Mặc dù chỉ gần 20 hội viên tham gia các câu lạc bộ, nhưng đây là những hạt nhân văn nghệ tích cực của tổ và của phường. Đặc biệt, các cụ còn tự sáng tác các điệu múa, đặt lời cho các làn điệu dân ca mang nội dung ca ngợi quê hương đất nước. Bên cạnh các hoạt động văn nghệ, các cụ còn tham gia tập dưỡng sinh và đi bộ thể dục. Các bài tập dưỡng sinh vẫn được các cụ thực hiện uyển chuyển và dứt khoát, thể hiện được sức khỏe và sự dẻo dai của tuổi già. Là một trong những thành viên tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, bà Trần Thị Thục, hội viên chi hội người cao tuổi tổ 15 cho biết, năm nay đã gần 60 tuổi nhưng bà đã có gần 10 năm tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao của địa phương.
Từ khi tham gia vào các hoạt động của Chi hội Người Cao Tuổi số 15, tôi thấy tinh thần nó thoải mái, sức khỏe cũng được nâng lên. Từ đó thì tôi vẫn thường xuyên tham gia luyện tập cùng với các bà trong Chi hội Người Cao Tuổi. Trong thời gian tới thì tôi vẫn tiếp tục hoạt động tất cả các phong trào của Hội Người Cao Tuổi trong khu dân cư. Trong các hoạt động đấy thì tôi thấy là không có thể bỏ được, bởi vì là tôi đã tham gia rất là nhiều năm nay rồi và tôi thấy là tinh thần của tôi rất là thoải mái, mà sức khỏe được nâng lên. Cùng với các bà, các chị trong chi hội người cao tuổi thì chúng tôi rất là vui vẻ. Chỉ trừ khi già quá không tham gia được nữa thì thôi, chứ còn bây giờ sức khỏe chúng tôi có thì chúng tôi vẫn cứ tham gia tốt trong mọi các phong trào của chi hội người cao tuổi.
Với nhiều tiết mục văn nghệ có chất lượng cao nên tổ dân phố thường xuyên đề nghị chi hội người cao tuổi tham gia phục vụ biểu diễn văn nghệ cho nhiều sự kiện, hội nghị hay hội thi của các khu dân cư, hoặc đại diện cho tổ dân phố tham gia nhiều chương trình liên hoan và giao lưu văn nghệ tại phường và thành phố, v.v. Đánh giá về kết quả hoạt động của chi hội người cao tuổi 15, ông Trần Xuân Sơn, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Quang Trung nói.
Chi hội người cao tuổi số 15 của Hội Người Cao Tuổi Quang Trung do bác Trần Việt Thanh làm chủ trưởng, nên mà cái bác cũng có rất là năng động trong cái công tác tổ chức các cái hoạt động. Tức là đối với người cao tuổi thì cái tiêu chí là sống vui, sống khỏe, sống ích. Cái phong trào văn nghệ của cả chi hội là dần là rất là tốt. Khi cái tổ 14, 15 là hai cái tổ liền nhau là chưa có nhà văn hóa thì chính các cái hoạt động văn nghệ đều tổ chức tại nhà bác Thanh. Tức là các bác rất khắc phục cái khó khăn để vẫn có cái hoạt động tốt. Thì đã nhiều lần tham gia vào các cái hoạt động văn nghệ của hội người cao tuổi tổ chức, rồi các cái hoạt động mà tổ tham gia với phường thì cũng phần lớn là người cao tuổi tham gia. Nhưng ngoài ra thì cái chi hội này còn tổ chức được các cái việc khác trong cái công tác chăm sóc người cao tuổi, đó là cái hoạt động thể thao rồi đi bộ. Các bác cái tùy theo cái khả năng sức khỏe của mình đã tham gia đi bộ, đánh cầu lông hoặc là tập dưỡng sinh để mà nâng cao sức khỏe. Thế còn các cái công tác chăm sóc khác thì là các bác cái tổ chức được các cái cuộc thi rất là sáng tạo, có các cái hoạt động đóng góp vào cái phong trào chung của hội người cao tuổi phường cũng như là đóng góp vào cái hoạt động của tổ cũng như của phố.
Để chuẩn bị cho chương trình giao lưu với chi hội người cao tuổi tổ 14 và 16, các cụ trong chi hội lại cùng nhau luyện tập. Những tiếng hát, tiếng đàn, điệu múa của những người già bóng xế đã làm sống động không gian im ắng của buổi tối. Thế mới biết họ là những con người có tâm hồn vượt thời gian. Niềm đam mê ca hát đã làm cho con người trẻ lại và trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu được của những người cao tuổi nơi đây.
Con cháu nói theo luôn nhớ lời già khuyên, nên thường xuyên, tu dưỡng luyện rèn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Người Cao Tuổi. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động. Khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Viettel giới thiệu tới quý khách gói combo Internet và truyền hình siêu tiết kiệm với Internet cáp quang siêu tốc độ lên tới 40 Mbps trên giây cùng truyền hình số thế hệ mới với nhiều tiện ích vượt trội như xem hơn 140 kênh với nhiều kênh HD siêu nét, xem truyền hình trên thiết bị cầm tay mọi lúc mọi nơi, tua và xem lại chương trình yêu thích, hàng ngàn phim bom tấn cập nhật hàng ngày. Đặc biệt khi đăng ký, quý khách còn được tham gia chương trình khuyến mại đặc biệt như miễn phí lắp đặt dịch vụ, tặng giá trị thiết bị lên đến 3 triệu 500 nghìn đồng. Giảm cước lên đến 50%, tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng cước trước. Thông tin chi tiết về combo Internet và truyền hình thế hệ mới, liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác, như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Này, mai tôi định đi Hà Nội mà ngại quá.
Sao mà ngại?
Thì đi xe khách chậm như rùa mà đi taxi thì lại đắt quá.
Thế thì bà đi taxi Mai Linh đi, rẻ lắm.
Thật sao?
Chứ còn sao nữa. Mà nhá, taxi Mai Linh vừa mới điều chỉnh giảm giá cước đường dài thêm 600 đồng một km đấy, chỉ còn 8.900 đồng một km thôi. Hơn nữa, giá mở cửa chỉ có 5.000 đồng.
Thế thì tiện quá còn gì, ngày mai tôi phải đặt lịch đi xe mới được. Mà gọi số nào nhỉ?
02806 252525.
Ok, nhớ rồi, 02806 252525. Taxi Mai Linh, màu xanh cuộc sống.
Trong tháng 3 này, nếu bạn đang có nhu cầu mua hàng phụ kiện thì không nên bỏ qua cơ hội hấp dẫn tại thế giới di động.com và điện máy xanh. Đừng để smartphone của bạn hết pin khi pin sạc dự phòng đang được bán giá cực sốc, sạc 6.000mAh chỉ còn 440.000 đồng, sạc 9.000mAh chỉ còn 640.000 đồng, giảm thêm 10% cho khách hàng nếu có phiếu giảm giá. Đặc biệt, từ tháng 3 này, thế giới di động.com và điện máy xanh sẽ áp dụng chính sách đổi trả sản phẩm đặc biệt. Những nhóm sản phẩm phụ kiện như pin sạc, cáp sạc, USB, tai nghe, thẻ nhớ sẽ được một đổi một trong vòng 1 năm nếu các sản phẩm bị lỗi kỹ thuật và còn được đổi trả miễn phí trong vòng 1 tháng, chỉ trừ ốp lưng, bao da. Ngoài ra, có vô số ốp lưng điện thoại cực chất chỉ từ 50.000 đồng cho bạn nhiều sự lựa chọn hấp dẫn hơn khi mua cái thứ hai giảm 20%, cái thứ ba giảm 30% áp dụng cùng một hóa đơn. Bạn cũng có thể dễ dàng mua online và được giao hàng trên toàn quốc. Chỉ cần gọi ngay tổng đài đường dây nóng miễn phí 1800 1060 hoặc 1800 1061. Bạn cũng có thể truy cập vào website www.thegioidong.com hoặc www.dienmaysanh.com để được tư vấn, hướng dẫn và đặt hàng online. Nhanh chân đến với thế giới di động và điện máy xanh để trải nghiệm mua sắm hoàn hảo nhất.
Tìm người thân. Con trai Nguyễn Trọng Vinh, sinh ngày 13 tháng 12 năm 1976, trú tại tổ 25, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Nhắn tìm bố Nguyễn Trọng Khiển, bỏ nhà đi từ năm 1983 đến nay. Nay tôi đăng tin này tìm bố để giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số nhà 334, tổ 25, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Ai biết thông tin về bố tôi, xin báo cho con trai Nguyễn Trọng Vinh, tổ 25, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 0915-215-454. Sau 30 ngày kể từ ngày đăng tin này, nếu ông Nguyễn Trọng Khiển không có thông tin gì thì giải quyết theo luật định. Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.